Nhấn mạnh về tinh thần. Thời kỳ La Mã kéo dài từ khoảng 30 trước công nguyên đến khoảng 300 sau công nguyên. Ở thời kỳ cực thịnh của nó, đế quốc La Mã bao gồm toàn thể thế giới phương Tây, từ cận Đông tới quần đảo Anh. Sự bành trướng của đế quốc La Mã và sự sụp đổ của nó đã kéo theo một số ảnh hưởng tác động trên văn hóa La Mã. Một trong những ảnh hưởng ấy đến từ các tôn giáo ở Ấn Độ và Ba Tư. Ví dụ, trường phái Vệ Đà dạy rằng người ta chỉ có thể tiếp cận sự hoàn thiện bằng cách đi vào trạng thái ngây ngất gần như xuất thần. Một ví dụ khác là Bái Hỏa giáo dạy rằng con người bị kẹt trong một cuộc chiến giữa một bên là sự khôn ngoan và chân lý, và bên kia là sự ác và ngu dốt. Mọi điều tốt lành đều được nghĩ là đến từ mặt trời, vị thần ánh sáng, và mọi sự xấu đến từ bóng tối. Một ảnh hưởng khác nữa đến từ văn hóa Hy Lạp. Nhìn chung, người La Mã nhìn nhận tầm quan trọng của tri thức Hy Lạp và tìm cách bảo tồn và phổ biến nó. Mặc dù cả triết học khắc kỷ lẫn khoái lạc đều trở thành triết học La Mã, chúng đều bắt nguồn từ triết học Hy Lạp. Về triết học Tân Plato cũng vậy. Một ảnh hưởng quan trọng khác nữa trên tư tưởng La Mã là Do Thái giáo. Người Do Thái tin vào một Thiên Chúa tối cao. Thiên Chúa của họ không giống với các thần của tôn giáo Olympian và La Mã, dửng dưng với số phận con người, nhưng là một Thiên Chúa quan tâm tới hành vi và đời sống của từng người. Người Do Thái cũng có một bộ luật đạo đức nghiêm ngặt, và nếu hành vi của một người tuân theo bộ luật này, người ấy sẽ được Thiên Chúa ân thưởng, nếu không họ sẽ bị Thiên Chúa phạt. Như thế, mỗi cá nhân chịu trách nhiệm về các sự vi phạm của mình. Kitô giáo đã xuất hiện từ giữa sự pha trộn của nhiều ảnh hưởng này. Thành phố Alexandria của Ai Cập là khung cảnh từ đó các tôn giáo phương Đông, truyền thống Do Thái giáo và triết học Hy Lạp tất cả phối hợp lại để làm thành tư tưởng Kitô giáo ban đầu. Chúa Giê-xu. Tất nhiên tâm điểm của Kitô giáo là Chúa Giê-xu, năm thứ tư trước công nguyên đến năm 30 sau công nguyên. Giữa nhiều điều khác, Chúa Giê-xu dạy rằng sự hiểu biết thiện và ác được Thiên Chúa mặc khải, và một khi được mặc khải, sự hiểu biết này phải hướng dẫn hành vi con người. Nhưng bản thân Chúa Giê-xu không phải là một triết gia, Ngài chỉ là một con người bình thường với một số mục tiêu giới hạn. Bản thân Đức Giê-xu không quan tâm đến lý thuyết. Quan tâm chủ yếu của Ngài là sự phát triển tôn giáo của con người. Trong thái độ của Ngài với người tri thức, Ngài tiêu biểu cho con người thực tế với lòng tin đơn sơ và trực giác sâu xa, tin tưởng vào kinh nghiệm hơn là sách vở và vào quả tim hơn là lý trí. Ngài biết bằng trực giác phải mong đợi điều gì nơi người ta và các ảnh hưởng hình thành tính cách của người ta. Là một nhà chẩn trị và chữa lành các tâm hồn một cách xuất chúng, Ngài ít bận tâm đến việc hệ thống hóa các lời giảng của Ngài, theo Bread 1965 trang 143-144. Tất cả các nhà triết học hệ thống hóa các lời dạy của Chúa Giê-xu đều chưa từng gặp Ngài. Có bao nhiêu phần nguyên thủy trong tư tưởng của Chúa Giê-xu còn tồn tại sau các cố gắng hệ thống hóa tư tưởng của Ngài thì vẫn còn là vấn đề suy đoán. Bất luận thế nào, những người tuyên xưng Đức Giê-xu là Thiên Chúa thì được gọi là Kitô hữu. Nhưng trước khi Kitô giáo trở thành một sức mạnh ngự trị thế giới phương Tây, nó cần đến một cơ sở triết học, và cơ sở này đã được cung cấp chủ yếu bởi triết học Plato. Có thể nghĩ đúng nhất về giáo hội Kitô ban đầu như là một sự hòa trộn của truyền thống Do Thái, Kitô giáo với triết học Plato, hay chính xác hơn với Tân Plato. Sự hòa trộn này diễn ra từ từ và đạt tới đỉnh cao với Thánh Augustine. Trong khi sự hòa trộn truyền thống Do Thái, Kitô giáo và triết học Plato diễn tiến, có một chuyển đổi quan trọng từ sự nhấn mạnh lý trí, nhấn mạnh của triết học Hy Lạp sang sự nhấn mạnh về thiêng liêng, nhấn mạnh của truyền thống Do Thái, Kitô giáo. Thánh Phaolô. Nhiều ảnh hưởng đồng quy trong Kitô giáo thời kỳ đầu được diễn tả rõ nét trong hoạt động của Thánh Phaolô khoảng năm thứ 10 đến năm thứ 64. Người đầu tiên công bố và rao giảng rằng Đức Giêsu Nazareth là đấng cứu thế. Khi đang trên đường đến Damascus, Phaolô đã có một thị kiến mặc khải cho ông biết Đức Giêsu là đấng thiên sai mà các tiên tri Do Thái đã báo trước. Sau thị kiến này, Sao-lê quê ở Tarso ở thành Phaolô, Giêsu trở thành Kitô và Kitô giáo được khai sinh. Phaolô là một công dân La Mã được hấp thụ một nền giáo dục bao gồm cả tôn giáo Do Thái lẫn triết học Hy Lạp. Từ truyền thống Do Thái giáo, ông biết rằng có một vị Thiên Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ và hình thành định mệnh của loài người. Thiên Chúa là đấng toàn tri, biết mọi sự, toàn thiện, hiện diện khắp nơi và toàn năng, có quyền năng vô hạn. Loài người đã sa ngã từ tình trạng ân sủng nguyên thủy trong giường địa đàng và từ đó họ luôn tìm kiếm sự giải thoát khỏi tội nguyên tổ này. Phaolô thêm vào các niềm tin Do Thái này một niềm tin rằng Thiên Chúa đã hy sinh con của Ngài để đền thay sự vi phạm của loài người chúng ta, nghĩa là tội nguyên tổ. Sự hy sinh này làm cho con người có thể kết hợp với Thiên Chúa. Theo một nghĩa, mỗi cá nhân bây giờ có thể bắt đầu cuộc đời như một tờ giấy trắng sạch, vì cũng mọi người đã chết trong Adam thế nào, thì trong Đức Kitô mọi người cũng sẽ được làm cho sống. Chấp nhận Đức Kitô như đấng cứu thế là phương tiện duy nhất để được cứu thoát. Trong nền giáo dục triết học Hy Lạp, Thánh Phaolô đặc biệt chịu ảnh hưởng Plato. Phaolô lấy khái niệm của Plato rằng tri thức đích thực chỉ có thể đạt được nhờ xa tránh ảnh hưởng của các dữ liệu cảm giác và biến đổi khái niệm ấy thành một cuộc chiến giữa linh hồn vốn chứa tia lửa của Thiên Chúa với các ước muốn của xác thịt. Nhưng rồi, ông đã làm một điều mà người Hy Lạp cho là điên rồ. Ông đặt niềm tin lên trên lý trí. Chỉ có niềm tin có thể cứu rỗi con người. Đời sống tốt lành bây giờ không còn được định nghĩa như là sống theo lý trí nữa, mà như là sự sẵn sàng đặt đời sống mình theo thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguyên nhân mọi sự, biết mọi sự và Ngài có kế hoạch cho mọi sự. Nhờ đức tin con người kết hợp với Thiên Chúa và đón nhận ân sủng của Ngài, bằng cách sống theo thánh ý Thiên Chúa, con người được ban đặt quyền đời sống vĩnh cửu trong ân sủng của Thiên Chúa và khi thân xác bị hủy diệt, đối với nhiều người, việc từ bỏ đời sống trần gian là một cái giá quá rẻ để mua lấy hạnh phúc đời đời. Các cố gắng của Thánh Phaolô đã đặt ra những câu hỏi quan trọng cho các nhà thần học thời sau trả lời. Tin rằng Thiên Chúa là toàn tri và toàn năng, vậy thì đâu là chỗ đứng của ý chí tự do con người? Và cho rằng đức tin cần để được cứu rỗi, thì đâu là vai trò hay giá trị của lý trí con người? Các câu hỏi này có thể được phát biểu dưới một dạng hơi khác đi. Cho rằng mọi sự được quyết định bởi ý muốn của Thiên Chúa, vậy tại sao Thiên Chúa cho con người khả năng chọn lựa? Và nếu chúng ta không có khả năng hiểu được kế hoạch của Thiên Chúa, và thực ra chúng ta không cần phải hiểu kế hoạch ấy, thì chúng ta có các khả năng của lý trí để làm gì? Còn một câu hỏi thứ ba, cho rằng Thiên Chúa là toàn thiện và yêu thương, vậy thì tại sao có sự dữ trên thế giới? Theo sau Thánh Phaolô, các nhà thần học sẽ phải vật lộn với các câu hỏi hóc búa này và các câu hỏi liên quan trong nhiều thế kỷ. Con người bây giờ rõ ràng được chia thành ba phần, thân xác, tinh thần và linh hồn. Theo các nhà triết học Pythagore, Plato và Tân Plato, thân xác là cản trở chính của chúng ta. Linh hồn là một tia lửa của Thiên Chúa trong chúng ta và là khía cạnh có giá trị cao nhất của bản tính con người. Nhờ linh hồn chúng ta có khả năng đến gần Thiên Chúa và linh hồn được coi là bất tử. Tinh thần, phần lý tính của con người, được coi là bị kẹt giữa thân xác và linh hồn, khi thì phục vụ thân xác là xấu và khi thì phục vụ linh hồn là tốt. Thánh Phaolô mô tả rất sâu sắc cuộc chiến nội tâm này như sau. Vẫn biết rằng lề luật là bởi thần khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, còn điều tôi ghét thì tôi lại làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, tức là tôi đồng ý với lề luật và nhận rằng lề luật là tốt. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, còn sự ác tôi không muốn thì tôi lại làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Như vậy, con người bị mắc kẹt trong một cuộc chiến giữa những dục vọng tội lỗi của xác thịt và lề luật của Thiên Chúa. Luật có thể được hiểu và chấp nhận, và một ước muốn có thể hành động phù hợp với luật, nhưng các đam mê của xác thịt thường xung đột với lề luật, và chúng thường thắng trong cuộc chiến. Biết điều gì là đạo đức không bảo đảm để sống đạo đức. Cuộc chiến đấu triền miên này bắt nguồn từ sự kiện con người là một động vật có một tia lửa của Thiên Chúa. Chúng ta một phần là thú vật và một phần là thần linh, xung đột là hậu quả tất yếu. Theo Thánh Phaolô, mọi khoái lạc thể xác đều là tội lỗi, nhưng khoái lạc nhục dục là tội nặng hơn hết. Tình trạng xung đột này liên quan đến sự thiện, sự ác và lý tính thì rất giống với tình trạng xung đột sẽ được Freud mô tả nhiều thế kỷ sau. Các Kitô hữu thời kỳ đầu còn để ngỏ, chưa trả lời cho câu hỏi làm thế nào chúng ta biết được Thiên Chúa. Có thể biết Thiên Chúa nhờ Kinh Thánh, nhờ mặc khải hay nhờ lý trí hay sự tồn tại của Thiên Chúa, chỉ có thể biết được nhờ đức tin. Đây là vấn đề Thánh Augustine sẽ cố gắng giải quyết, cũng như vấn đề liên quan tới vai trò của ý chí tự do con người. Thánh Augustine, 300 năm sau cái chết của Chúa Giêsu được đánh dấu bằng sự suy tàn dần dần của đế quốc La Mã và sự kiện tăng số người chấp nhận Kitô giáo. Trong thời gian này, Kitô giáo chủ yếu theo kiểu được Thánh Phaolô mô tả, nghĩa là nó là một sự kết hợp giữa Do Thái giáo và triết thuyết Tân Plato. Người ta đạt được sự cứu rỗi nhờ sống một đời sống đơn sơ, trong sạch và chấp nhận sự nghèo khó về của cải vật chất. Việc xưng thú tội lỗi và sự mê muội của mình dọn đường cho sự cứu rỗi muôn đời nhờ ân sủng Thiên Chúa. Năm 313, hoàng đế Constantino ra sắc lệnh lập Kitô giáo làm tôn giáo chính thức của đế quốc La Mã, và tiếp theo là một cuộc tranh luận trong giáo hội về chỗ đứng của các tín ngưỡng phi Kitô giáo. Một bên có Thánh Jerome, năm 345 đến 420, lập luận rằng triết học phi Kitô phải bị kết án là ngoại giáo và lạc giáo. Bên kia có Thánh Ambrose, năm 340 đến năm 400, lập luận rằng các yếu tố nào của các triết học khác mà phù hợp với Kitô giáo thì phải được giáo hội chấp nhận. Lập trường của Thánh Ambrosio thắng, và người phát ngôn vĩ đại nhất của nó là Thánh Augustine, năm 354 đến 430. Chính Thánh Augustine là người đã phối hợp triết học khắc kỷ, Tân Plato và Do Thái giáo thành một vũ trụ quan Kitô giáo đầy uy thế, sẽ thống trị đời sống và tư tưởng phương Tây cho tới thế kỷ 13. Các tác phẩm thần học rất có thẩm quyền của Thánh Augustine đánh dấu khởi đầu của thời Trung Cổ, cũng gọi là thời kỳ giữa của lịch sử. Thánh Augustine hầu như hoàn toàn chỉ tập trung vào bản chất tinh thần của con người. Về thế giới tự nhiên, người ta chỉ cần biết rằng Thiên Chúa đã tạo dựng ra nó. Thánh Augustine có cùng quan điểm với các nhà triết học Pythagore, Plato, Tân Plato và các Kitô hữu thời kỳ đầu về sự khinh rẻ xác thịt. Khi người ta đã tập trung tư tưởng vào Thiên Chúa, người ta không còn cần đến thế giới trần tục. Muốn đạt tri thức đích thực, người ta cần trải qua con đường đi từ một sự ý thức về thân xác đến tri giác của giác quan, đến tri thức nội tâm về các mô thể, các ý tưởng phổ quát, và sau cùng đến một sự ý thức về Thiên Chúa, tác giả của các mô thể. Theo Augustine cũng như các Kitô hữu thời kỳ đầu, tri thức đích thực là tri thức về Thiên Chúa. Con người được quan niệm như một hữu thể nhị nguyên gồm một thân xác không khác với thân xác loài vật và một tinh thần tương cận với hay là một phần của Thiên Chúa. Cuộc chiến giữa hai khía cạnh này của bản tính con người vốn đã có trong triết học Plato, nay trong Kitô giáo, trở thành cuộc chiến giữa thiên đàng và hỏa ngục, nghĩa là giữa Thiên Chúa và Satan. Ý chí. Thiên Chúa nói với mỗi người trong linh hồn họ, nhưng con người không buộc phải nghe. Theo Augustine, mỗi cá nhân được tự do lựa chọn giữa con đường của xác thịt. Satan là con đường tội lỗi và con đường của Thiên Chúa là con đường dẫn tới cuộc sống đời đời trên thiên đàng. Khả năng lựa chọn của con người cắt nghĩa tại sao có sự ác trên thế giới. Sự ác tồn tại bởi vì con người lựa chọn nó. Việc đưa ý chí tự do vào thần học Kitô giáo giúp cắt nghĩa được nhiều điều. Có tự do thì có trách nhiệm. Nếu một cá nhân chọn đúng, nghĩa là sống theo ý Thiên Chúa, thì họ sẽ được Thiên Chúa thưởng. Nếu họ chọn sai, họ bị khước từ đời sống mai sau trên thiên đàng. Nhưng gần hơn, nếu họ chọn sai, họ cảm thấy có tội. Theo Augustine, người ta có một giác quan bên trong giúp họ đánh giá kinh nghiệm của mình qua việc nó cung cấp một ý thức về sự thật, sai lầm, bổn phận cá nhân và phải trái đạo đức. Xa rời giác quan bên trong này sẽ tạo ra cảm giác có lỗi. Trên thực tế, không cần người ta phải thực sự hành động ngược với cảm giác bên trong này mới cảm thấy có lỗi, nhưng chỉ cần có ý làm như thế. Chỉ cần nghĩ sẽ làm một điều tội lỗi cũng tạo ra cảm giác tội lỗi, giống như thực sự làm điều tội lỗi. Tất cả điều này giúp con người chế ngự hành vi bên trong của mình hơn là bên ngoài. Nghĩa là, thay vì hành vi bị chế ngự bởi sự thưởng hay phạt bên ngoài, nó được chế ngự bởi cảm giác về nhân đức hay tội lỗi bên trong con người. Tác phẩm xưng tội Confessions của Augustine. Augustine là người có công thay đổi quỹ đạo của việc kiểm soát hành vi từ bên ngoài vào bên trong. Theo ngài, chấp nhận ý chí tự do giúp cho trách nhiệm cá nhân có ý nghĩa. Vì các cá nhân chịu trách nhiệm về hành động của mình, họ có thể được khen hay bị chê, và người ta có thể tự cảm thấy mình tốt hay xấu tùy theo những chọn lựa họ đã làm. Tuy nhiên, nếu một người đã chọn điều xấu thay vì điều thiện một cách nhất thời mà thôi, thì họ không cần cảm thấy có lỗi mãi mãi. Bằng cách tiết lộ tội mình đã thực sự làm hay có ý làm, nghĩa là qua việc xưng tội, người ta được tha thứ và lại có thể theo đuổi đời sống Kitô giáo trong sạch. Thực vậy, cuốn xưng tội Confessions của Augustine viết năm 400 mô tả một chuỗi dài tội lỗi của ông, từ việc trộm cắp vì trộm cắp cho đến các tội nhục dục. Các tội nhục dục của ông gồm việc ông có ít nhất là hai tình nhân, một trong hai người này đã sinh cho ông một con trai. Khi mẹ của Augustine quyết định ông phải lấy vợ, ông buộc phải từ bỏ tình nhân của ông, một sự kiện gây đau buồn ghê gớm cho ông. Cuộc hôn nhân của Augustine phải hoãn 2 năm vì cô dâu sắp cưới của ông còn quá trẻ. Tuy nhiên trong thời gian này, ông đã đi lại với một tình nhân khác nữa. Bây giờ, ông nhận ra mình là một thanh niên khốn nạn và ông cầu nguyện cùng Chúa, xin cho con lòng trong sạch và tiết dục, nhưng chưa vào lúc này. Ông lý giải lời cầu xin với Chúa này như sau: con sợ Chúa nghe lời cầu xin của con quá sớm và chữa lành ngay căn bệnh nhục dục của con mà con đã từng muốn thỏa mãn hơn là dập tắt nó. Theo Puce 1961 trang 125, phải đến năm 32 tuổi, Augustine mới đoạn tuyệt với con đường phóng đảng của mình và quay trở lại Kitô giáo. Sau khi trở lại, Augustine cháy bừng niềm say mê biết Chúa và ông đã sống phần còn lại của cuộc đời ông trong niềm say mê này. Biết Thiên Chúa. Theo Augustine, người ta không cần đợi đến khi thân xác chết đi mới biết Thiên Chúa. Tri thức về Thiên Chúa có thể đạt được ngay ở đời này. Trước khi đi đến kết luận này, Augustine đã cần đến một điều gì đó về kinh nghiệm con người mà ông có thể biết một cách chắc chắn. Ông tìm kiếm một điều gì đó không thể nghi ngờ, và cuối cùng ông đã kết luận rằng sự kiện ông nghi ngờ là một điều không thể nghi ngờ. Có ai bao giờ lại nghi ngờ rằng mình sống, nhớ và hiểu và muốn, nghĩ, biết và phán đoán không? khi thấy rằng cả khi mình nghi ngờ mình vẫn sống. Nếu mình nghi ngờ, mình nhớ tại sao mình nghi ngờ. Nếu họ nghi ngờ, họ hiểu rằng họ nghi ngờ. Nếu họ nghi ngờ, họ muốn được chắc chắn. Nếu họ nghi ngờ, họ suy nghĩ. Nếu họ nghi ngờ, họ biết rằng họ không biết. Nếu họ nghi ngờ, họ nghĩ rằng họ không được khẳng định vội vã. Vì thế, bất cứ ai nghi ngờ về một điều gì khác, họ không được nghi ngờ về tất cả các điều ấy. Vì nếu chúng không có, họ không thể nào nghi ngờ về bất cứ điều gì. Theo Haydn 1912 trang 133-134. Như thế, Augustine thiết lập giá trị của kinh nghiệm nội tâm chủ quan. Như ta sẽ thấy ở chương 3, Descartes cũng dùng cùng một phương pháp như thế để đạt đến kết luận nổi tiếng của ông. Tôi suy tư, vậy tôi đang hiện hữu. Cảm giác bên trong chứ không phải kinh nghiệm bên ngoài có thể tin cậy được. Do đó, theo Augustine, một cách thứ hai để biết Thiên Chúa, cách thứ nhất là kinh thánh, là nhờ nội quan hay sự xem xét các kinh nghiệm nội tâm của mình. Ở đây chúng ta thấy ảnh hưởng của Plato là người cũng tin rằng chân lý phải đạt được nhờ nội quan. Tuy nhiên, nội quan của Augustine trở thành một phương tiện để đạt sự hiệp thông với Thiên Chúa. Theo Augustine, cảm giác yêu mến mà một người cảm nghiệm khi chiêm ngắm Thiên Chúa tạo ra một sự xuất thần mà không một cảm xúc nhân loại nào có thể sánh bằng. Một cảm giác yêu mến như thế chính là mục tiêu chủ yếu của đời sống con người. Tất cả những gì thích hợp để đạt đến trạng thái xuất thần ấy đều tốt, trong khi những gì ngăn cản ta đạt trạng thái ấy là xấu. Đức tin và sự kết hợp cá nhân, cảm xúc với Thiên Chúa, theo Augustine, là những thành phần quan trọng nhất của đời sống con người. Lý trí mà đối với người Hy Lạp có vị trí tối thượng thì đối với Augustine không chỉ thấp hơn đức tin mà còn thấp hơn cả cảm xúc con người. Augustine đã chứng minh rằng tinh thần con người có thể tự biết chính nó mà không cần đối chiếu với thế giới thường nghiệm. Ông khuyến khích sự nội quan mang tính cảm xúc cao vì sự nội quan này đưa con người xa khỏi thế giới thường nghiệm. Thời đại đen tối. Một số sử gia đánh dấu phần này của thời Trung Cổ gọi là thời đại đen tối, với sự sụp đổ của La Mã vào tay quân Goths năm 410. Một số khác đánh dấu nó với năm Augustine mất năm 430, và một số khác nữa đánh dấu nó với việc hoàng đế Justiniano đóng cửa trường Academia ở Nhã Điển năm 529. Bất luận thế nào, thời đại đen tối là khoảng thời gian lịch sử mà các sách vở Hy Lạp và La Mã đều bị mất hay bị thiêu hủy hết. Không có hay ít có tiến bộ trong khoa học, triết học hay văn học, luật pháp La Mã thống nhất bị sụp đổ và bị thay thế bằng các tục lệ địa phương, mỗi nơi mỗi khác, và các làng mạc tự võ trang chống lại các cuộc tấn công từ các làng xóm láng giềng hay từ phương xa. Trong thời buổi nhiễu nhương này, hay có lẽ vì thời buổi này giáo hội Kitô ngày càng trở nên mạnh thế, từ khoảng 400 đến năm 1000, châu Âu bị thống trị bởi phong trào thần bí, mê tín và phản tri thức, châu Âu thực sự rơi vào một thời đại đen tối. Trong thời đại đen tối, vì giáo điều của giáo hội không còn đối thủ nên nó có quyền lực vô song. Các vấn đề mà giáo hội quan tâm là các sự không thống nhất trong nội bộ giáo lý của giáo hội. Vấn đề điều gì là đúng đã được trả lời và không còn cần tìm ở đâu khác. Dân chúng hoặc là tin đạo hay là lạc đạo, và những người lạc đạo bị đối xử thô bạo. Giáo hội sở hữu các tài sản khổng lồ và giáo hoàng có thể phong dương hay truất ngôi các ông vua và các linh mục kiểm soát hành vi, tình cảm và tư tưởng của dân chúng. Tám cuộc thập tự chinh từ năm 1095 đến 1291 chống người Hồi giáo chứng tỏ sức mạnh của Kitô giáo trong việc tổ chức các tín đồ, chặn đứng ảnh hưởng của Hồi giáo vốn đã bành trướng quá nhanh khắp châu Âu. Chính trong các cuộc thánh chiến này mà người ta đã tái khám phá các tác phẩm của Aristotle. Nhiều thế kỷ trước, chủ yếu vì các cuộc chinh phục của Alexander Đại Đế, ảnh hưởng Hy Lạp đã bành trướng trên một vùng rộng lớn, trong đó có triết học, khoa học và nghệ thuật Hy Lạp trở nên phồn thịnh. Thật vậy, nhiều người tin rằng người Hy Lạp đã vượt quá chính mình và vì thế không còn kiểm soát nổi đế quốc của mình nữa. Khi người La Mã bắt đầu xâm chiếm đế quốc này, các học giả Hy Lạp trốn sang các lãnh thổ, sau này bị người Ả Rập chinh phục. Các học giả này mang theo với họ nhiều tác phẩm nghệ thuật và triết học Hy Lạp, trong đó có các tác phẩm của Aristotle. Các tác phẩm của Aristotle được bảo tồn trong các thánh đường Hồi giáo lớn và được sử dụng để phát triển triết học, tôn giáo, toán học và y học Ả Rập. Dưới ảnh hưởng của Hồi giáo, người Ả Rập tiến về hướng Tây. Dưới ảnh hưởng của Kitô giáo, các đạo quân châu Âu tiến về hướng Đông. Xung đột giữa hai ảnh hưởng này dẫn đến các cuộc thánh chiến đẫm máu, nhưng nó cũng đưa phương Tây trở về tiếp xúc lại với triết học Aristotle. Ban đầu, giáo hội hoan nghênh các tác phẩm của Aristotle, nhưng rồi sau khi phân tích kỹ lưỡng hơn, các tác phẩm này lại bị cấm. Rõ ràng là các tư tưởng Aristotle nếu muốn được chấp nhận thì nó phải được Kitô hóa. Tuy nhiên, từ lâu trước khi các tác phẩm của Aristotle được phương Tây tái khám phá thì người Ả Rập đã nhận ra được rất nhiều lợi ích từ chúng rồi. Thật vậy, hơn 200 năm trước khi phương Tây tìm cách Kitô hóa triết học Aristotle, một số nhà triết học Ả Rập đã cắm cúi lo sao cho triết học ấy thích hợp với Hồi giáo. Ảnh hưởng Ả Rập. Mặc dù những năm từ khoảng 400 đến 1000 thường được gọi là thời đại đen tối, nó chỉ đen tối đối với phương Tây. Trong thời kỳ này, Hồi giáo là một lực lượng hùng mạnh trên thế giới. Mahomet sinh tại Mecca năm 570 và đến tuổi trung niên, ông được một mặc khải của Thượng Đế sai ông đi giảng đạo. Ông gọi đạo của ông là Hồi giáo, nghĩa là quy phục Thượng Đế, và các đồ đệ của ông được gọi là người Hồi, Muslims. Các lời giảng của ông chứa trong kinh Koran. Hồi giáo bành trướng với một tốc độ không thể tin nổi. Chỉ trong 30 năm sau khi Mahomet qua đời năm 632, người Hồi đã chinh phục Ả Rập, Syria, Ai Cập, Ba Tư, Sicilia và Tây Ban Nha. Trong vòng 100 năm sau cái chết của nhà tiên tri, đế quốc Hồi giáo đã bành trướng trên một vùng rộng hơn đế quốc La Mã lúc ở tột đỉnh của nó. Theo Watson, 1978, trang 106. Sự bành trướng này cho phép người Hồi tiếp cận với các tác phẩm cổ mà thế giới phương Tây đã bị mất từ lâu. Các triết gia Hồi giáo dịch, nghiên cứu và mở rộng căn cứ trên sự khôn ngoan của Hy Lạp và La Mã, và các tác phẩm của Aristotle được chú ý đặc biệt. Nhờ sử dụng sự khôn ngoan này, người Ả Rập đã có những tiến bộ dài về y học, khoa học và toán học, là các môn học rất được quan tâm trong thời kỳ bành trướng đế quốc Hồi giáo và vì giá trị thực hành của chúng. Tuy nhiên, khi tình hình đã ổn định, người ta quan tâm nhiều hơn tới việc làm cho sự khôn ngoan cổ xưa phù hợp với đạo Hồi. Mặc dù các cố gắng này chủ yếu tập trung vào triết học Aristotle, triết học tân Plato cũng rất ảnh hưởng. Các bản dịch, các triết gia Hy Lạp và La Mã sang tiếng Ả Rập và các vấn đề được nêu lên trong cố gắng thích ứng sự khôn ngoan xưa vào đạo Hồi, nhiều năm sau đã được Kitô giáo sử dụng nhằm cùng một mục đích như người Hồi giáo, và thật kỳ lạ, hai cố gắng rất giống nhau. Avicenna. Có nhiều nhà triết học Ả Rập lỗi lạc, nhưng chúng ta chỉ giới thiệu vắn tắt hai tác giả. Avicenna, năm 980 đến 1037, viết các sách về nhiều đề tài khác nhau gồm y học, toán học, luận lý học, siêu hình học, thần học tôn giáo, thiên văn, chính trị và ngữ học. Tác phẩm y học của ông, Quy Điển, được sử dụng tại nhiều đại học châu Âu trong hơn 5 thế kỷ. Theo Smith, năm 1983, trong tác phẩm, ông vay mượn phần lớn của Aristotle, nhưng đã sửa đổi triết học của Aristotle, và những sự sửa đổi của ông đã được sử dụng kéo dài hàng trăm năm. Trong phân tích của Avicenna về tư duy con người, ông bắt đầu với năm giác quan bên ngoài: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác và vị giác. Rồi ông giả thiết 7 nội giác quan và sắp xếp chúng thành thứ bậc. Thứ nhất là công cảm, tổng hợp thông tin từ các giác quan bên ngoài. Thứ hai là tưởng tượng ghi nhận, là khả năng nhớ lại thông tin đã được tổng hợp bởi công cảm. Thứ ba và thứ tư là tưởng tượng kết hợp của động vật và tưởng tượng kết hợp của con người. Tưởng tượng kết hợp cho phép loài vật cũng như loài người biết phải tiếp cận cái gì và tránh cái gì trong môi trường. Thứ năm là khả năng đánh giá, là khả năng bẩm sinh phán đoán về các sự vật trong môi trường. Loài cừu có thể có bản năng sợ bẩm sinh loài sói và con người có thể có bản năng bẩm sinh sợ nhện và rắn, hay có thể có bản năng bẩm sinh tiếp cận các sự vật có ích cho sự sinh tồn. Thứ sáu là khả năng nhớ lại các kết quả của mọi việc xử lý thông tin diễn ra ở bậc thấp, và thứ bảy là khả năng sử dụng các thông tin này. Mặc dù Aristotle chỉ giả thiết có ba nội giác quan là công cảm, tưởng tượng, trí nhớ và Avicenna giả thiết bảy, nhưng triết học Avicenna chủ yếu là triết học Aristotle. Điểm khác biệt quan trọng của ông đối với triết học Aristotle là về trí tuệ chủ động. Theo Aristotle, trí tuệ chủ động được dùng để hiểu các nguyên lý phổ quát mà việc quan sát thuần túy các sự kiện thường nghiệm không thể cung cấp. Theo Avicenna, trí tuệ chủ động có các tính chất siêu nhiên, nó là khía cạnh của con người cho phép họ hiểu kế hoạch hoàn vũ và đi vào sự quan hệ với Thượng Đế. Theo Avicenna, hiểu biết về Thượng Đế là bình diện hoạt động tri thức cao nhất. Tác phẩm của Avicenna có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển triết học thời sau ở phương Tây. Averroes 1126-1198 không đồng ý với Avicenna rằng trí khôn con người được sắp đặt theo một thứ bậc mà chỉ có bậc cao nhất cho phép con người tiếp xúc với Thượng Đế. Theo Averroes, mọi kinh nghiệm con người đều phản ánh ảnh hưởng của Thượng Đế. Trong hầu như mọi điều khác, Averroes đồng ý với Avicenna và ông cũng chủ yếu theo triết học Aristotle. Các tác phẩm của Averroes chủ yếu là các bình luận về triết học Aristotle với nhấn mạnh đặc biệt về tác phẩm của Aristotle về giác quan trí nhớ, ngủ và thức và các giấc mơ. Ông cũng nói như Aristotle rằng linh hồn chết cùng với thân xác, chỉ có trí tuệ chủ động còn tồn tại sau khi chết, và vì trí tuệ chủ động của mọi người đều như nhau nên không có gì riêng của cá nhân còn tồn tại sau khi chết. Điểm này tất nhiên nghịch với tư tưởng Kitô giáo, và giải thích của Averroes về Aristotle được đặt tên là thuyết Averroes và bị công kích kịch liệt bởi các nhà triết học Kitô giáo đời sau. Gần như đã đến lúc để phương Tây hòa nhập triết học Aristotle vào các niềm tin tôn giáo của mình, nhưng cần phải có một bước chuyển tiếp. Các khả năng lý tính của con người từng bị giảm thiểu trong triết học Augustine, nhưng lại rất quan trọng trong triết học Aristotle, cần phải được làm cho có địa vị quan trọng trở lại. Lý trí và đức tin cần phải được làm cho hòa hợp với nhau. Chúng ta sẽ chỉ giới thiệu hai nhà triết học đã từng thể hiện nhiệm vụ quan trọng này. Hòa giải đức tin với lý trí, Thánh Anselm. Trong tác phẩm Đức tin tìm kiếm hiểu biết, Thánh Anselm khoảng năm 1033-1109 lập luận rằng tri giác và lý trí có thể và phải bổ sung cho đức tin Kitô giáo. Mặc dù Thánh Anselm chủ yếu theo triết học Augustine, việc ông chấp nhận lý trí như phương tiện để hiểu Thiên Chúa là một sự xa rời truyền thống Kitô giáo vốn nhấn mạnh đức tin. Thánh Anselm đơn cử việc lý trí có thể được sử dụng như thế nào trong đức tin Kitô giáo qua luận cứ hữu thể học về sự hiện hữu của Thiên Chúa nổi tiếng của ông. Đây là một luận cứ phức tạp, nhưng đại ý nó nói rằng nếu chúng ta có thể nghĩ đến một điều gì, thì điều gì đó phải là cái tạo ra tư tưởng. Nghĩa là khi chúng ta nghĩ đến các sự vật, thì phải có các sự vật hiện thực tương ứng với các tư tưởng ấy. Thánh Anselm mời chúng ta tiếp tục nghĩ về một hữu thể cho tới khi chúng ta không thể nghĩ về một hữu thể nào lớn hơn hay tốt hơn một hữu thể mà ta không thể quan niệm về một hữu thể nào lớn hơn nó. Hữu thể hoàn hảo này mà chúng ta nghĩ đến là Thượng Đế, và vì chúng ta có thể nghĩ đến Ngài nên Ngài hiện hữu. Thánh Anselm là một trong số các nhà thần học Kitô giáo đầu tiên đã cố gắng sử dụng lý luận để hỗ trợ đức tin tôn giáo. Peter Lombard cũng là người theo thuyết Augustine. Peter Lombard khoảng năm 1095 đến 1160 đã lý luận còn mạnh hơn thánh Anselm để nhấn mạnh vai trò của lý trí trong Kitô giáo. Có lẽ còn quan trọng hơn Lombard, nhấn mạnh rằng chúng ta có thể biết Thiên Chúa bằng cách tìm hiểu các công trình của Người. Không cần phải xa tránh thế giới tự nhiên để hiểu biết, người ta có thể học biết về Thiên Chúa bằng cách nghiên cứu về thế giới thường nghiệm. Như thế, theo Lombard, có ba cách để học biết về Thiên Chúa: đức tin, lý trí và sự tìm hiểu các công trình của Thiên Chúa, thế giới tự nhiên. Các nhà triết học như Thánh Anselm và Lombard đã giúp tạo một bầu khí dễ tiếp thu đối với các tác phẩm của Aristotle. Chúng sẽ có ảnh hưởng quan trọng và lâu dài đối với triết học phương Tây.